thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 8 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Sở Công Thương họp ban tổ chức hội chợ Xuân Thái Nguyên năm 2018. Theo đó, hội chợ Xuân sẽ được tổ chức tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Thời gian dự kiến từ ngày 23 tháng 1 đến hết ngày 29 tháng 1.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo tinh vi và rất chuyên nghiệp. Vì nhẹ dạ cả tin và mất cảnh giác mà nhiều người dân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Một số chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Những giải pháp của Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên để giảm mức nợ đọng bảo hiểm xã hội sẽ được đề cập rõ hơn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết. Sở Công Thương vừa tiến hành họp ban tổ chức hội chợ Xuân Thái Nguyên năm 2018. Hội chợ Xuân sẽ được tổ chức tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thời gian dự kiến từ ngày 23 tháng 1 đến hết ngày 29 tháng 1, tức ngày 7 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 âm lịch với chủ đề Mừng Đảng đón Xuân, giao thương mua sắm. Hội chợ có quy mô khoảng 180 gian hàng của các đơn vị doanh nghiệp với các mặt hàng quần áo, giày dép, chăn ga, gối đệm, sinh vật cảnh, ẩm thực, đồ gỗ, các hàng thủ công mỹ nghệ, trang thiết bị văn phòng, sách, lịch, tranh ảnh, bánh kẹo, rượu bia. Tại cuộc họp, các thành viên ban tổ chức đã đóng góp ý kiến về một số nội dung, điều chỉnh thời gian bàn giao và hoàn trả mặt bằng đúng ngày 15 tháng 12 âm lịch để đảm bảo tiến độ thi công các công trình công cộng và thời gian chuẩn bị chợ hoa Tết trên địa bàn thành phố. Thống nhất pano cổng chào Hội chợ Xuân Thái Nguyên năm 2018, sơ đồ mặt bằng. Trên cơ sở này, Trung tâm Xúc tiến Thương mại sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và thống nhất thực hiện giữa các thành viên trong thời gian sớm nhất.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan có địa chỉ tại số 271 đường Dương Tự Minh, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình gặp mặt chào Xuân 2018, khai trương cửa hàng xăng dầu và văn phòng làm việc. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan là một trong những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách hàng đầu tại Thái Nguyên. Hơn 14 năm qua, từ cơ sở ban đầu với 10 xe taxi cùng đội ngũ cán bộ công nhân hơn chục người, đến nay Hà Lan đã có trên 500 cán bộ công nhân viên và hơn 300 phương tiện vận tải hoạt động ở các loại hình xe khách, xe buýt, xe taxi, xe vận chuyển khách du lịch cao cấp. Đặc biệt là dịch vụ Hà Lan Limousine đã mang đến cho khách hàng một cái nhìn mới về dòng xe thương mại với không gian sang trọng hiện đại. Với mong muốn phấn đấu xây dựng thương hiệu vận tải số 1 và không ngừng cải tiến để mang lại cho khách hàng những tiện ích tốt nhất. Nhân dịp này, công ty đã tổ chức khai trương văn phòng làm việc, cắt băng khánh thành cửa hàng xăng dầu được đầu tư tiêu chuẩn số 1 tại Thái Nguyên và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu Hà Lan mới. Đây là một thương hiệu tiên phong gắn với chiến lược trở thành công ty vận tải hàng đầu với 5 tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, an toàn và thuận tiện, công nghệ, quy mô và tần suất và môi trường làm việc. Với ngành nghề chính là sản xuất kinh doanh các loại vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp, năm 2017, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cơ bản cung ứng đủ vật tư đảm bảo chất lượng và điều tiết giá cả, tạo thuận lợi cho nông dân. Với phương châm đúng địa điểm, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, chủng loại, kịp thời, thuận tiện, công ty đã tổ chức mạng lưới bán lẻ đến các làng xã, cung ứng dịch vụ các mặt hàng chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến người nông dân. Trong năm, nhờ có những quyết sách và giải pháp thực hiện đúng trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nên công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, doanh thu của công ty đạt 785 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm, tăng gần 5,4% so với năm 2016. Nộp ngân sách nhà nước 1,3 tỷ đồng, vượt 160% kế hoạch. Hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho 181 lao động, với mức thu nhập trung bình 5,7 triệu đồng một người một tháng. Cùng với đó, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được công ty thực hiện đầy đủ.
Mới đây, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hiện nay, Hội người cao tuổi thành phố có 32 tổ chức hội cơ sở với tổng số trên 37.700 hội viên. Năm qua, các cấp hội thường xuyên quan tâm, chăm sóc và thực hiện các chế độ chính sách cho người cao tuổi theo quy định của nhà nước và luật người cao tuổi, được cấp ủy chính quyền các địa phương đánh giá cao. Phong trào tuổi cao gương sáng và sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc được thực hiện tốt. Qua đánh giá, bình xét thi đua tại 5 cụm thi đua, có 100% hội người cao tuổi xã phường đạt danh hiệu tập thể tuổi cao gương sáng năm 2017, 10 đơn vị hội đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng xuất sắc, trong đó có 5 hội phường xã đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu cụm thi đua, được Thường trực Hội thành phố tặng cờ thi đua luân lưu. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được quan tâm. Trong năm có gần 7.000 lượt người cao tuổi được khám định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe ở trạm y tế cơ sở. Trên 3.000 người cao tuổi được tư vấn khám mắt miễn phí, 198 người cao tuổi được chữa mắt miễn phí, số tiền trị giá 135 triệu đồng. Năm 2017, có 32 hộ người cao tuổi nghèo được giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí làm nhà mới và sửa chữa nhà với số tiền 581 triệu đồng. Gần 17.000 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện chủ trương về củng cố phát triển, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ, hiện nay thành phố đã có 40 câu lạc bộ ở 5 phường xã. Để thực hiện tốt chủ trương của Trung ương Hội mỗi năm phát triển nhân rộng mô hình tăng 15%, Thường trực Hội thành phố đã chỉ đạo hai đơn vị chuẩn bị để cho ra mắt khoảng 20 câu lạc bộ trong năm 2018. Tại hội nghị tổng kết, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố cùng lãnh đạo các cấp hội cơ sở đã chỉ ra những thiếu sót tồn tại cần khắc phục như hoạt động của một số cơ sở hội còn chưa sâu, phong trào chưa đồng đều, chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh của địa phương và người cao tuổi. Trong hoạt động cũng chưa mạnh dạn tham mưu đề xuất ý kiến với cấp ủy chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về công tác người cao tuổi, nên phong trào còn có mặt hạn chế, v.v. Nhân dịp này, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố đã khen thưởng 42 tập thể, 91 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng xuất sắc tiêu biểu.
Ngày 6 tháng 1, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ tổ chức cho hội viên đi thực tế tại địa bàn huyện Đại Từ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ đã thông tin nhanh về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội năm 2017 trên địa bàn. Trong đó, nhiều năm gần đây, huyện Đại Từ đã hình thành rõ nét các vùng chuyên canh, sản xuất cây ăn quả và rau màu. Bên cạnh đó, Đại Từ là địa phương có diện tích chè lớn nhất tỉnh với nhiều vùng chè đặc sản. Xác định đây là cây trồng chủ lực nên thời gian qua, huyện đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm chè bằng cách xây dựng các vùng sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm hướng tới một nền sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững. Đặc biệt tới đây, huyện sẽ tổ chức lễ hội trà Đại Từ năm Đinh Dậu 2017 vào các ngày 22, 23 tháng 1 năm 2018, tức ngày mùng 6, mùng 7 tháng Chạp năm Đinh Dậu. Đây là năm thứ 7 huyện Đại Từ tổ chức lễ hội này, qua đó nhằm tiếp tục tăng cường quảng bá thương hiệu sản phẩm chè của Đại Từ. Trong khuôn khổ buổi thực tế, các hội viên cũng được tìm hiểu quy trình sản xuất chè, sản phẩm làm quà biếu tại hội nghị cấp cao APEC của Hợp tác xã chè La Bằng, tham quan chợ trung tâm huyện Đại Từ. Qua đó giúp hội viên nắm bắt được thông tin xác thực, tuyên truyền đúng và trúng định hướng, đồng thời tạo sự gắn bó, tăng thêm kinh nghiệm, vốn sống để các hội viên có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Quang Trung vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường đã phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân và hội viên đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó đã có 39 trên 39 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, trên 3.300 hộ đạt gia đình văn hóa. Hội phụ nữ phường duy trì tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tổ chức nhiều hoạt động giúp nhau làm kinh tế thông qua hình thức cho vay không lấy lãi, thường xuyên duy trì hoạt động các mô hình phụ nữ nòng cốt xây dựng tuyến phố văn minh, mô hình thu gom rác thải tái chế, vân vân. Hội cựu chiến binh phường tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Với mục tiêu giúp nhau phát triển kinh tế, Hội Nông dân phường đã xây dựng được nguồn quỹ trên 30 triệu đồng, tích cực vận động hội viên tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Phát huy tính xung kích của tuổi trẻ, đoàn thanh niên phường luôn tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội. Trên cơ sở các kết quả đạt được, năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của phường tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển hội viên và thực hiện tốt các phong trào thi đua của từng tổ chức đoàn thể. Tại hội nghị Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 4 đoàn thể chính trị xã hội của phường đã tiến hành biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác năm 2017.
Ngày 5 tháng 1, tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm với các tội danh trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Hồng Dương, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tổ 32 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố với tội danh trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 5 tháng 11 năm 2017, tại số nhà 39 tổ 32 phường Quang Trung, Dương đã có hành vi trộm cắp một cục nóng và một cục lạnh điều hòa đã qua sử dụng có giá trị 8 triệu 500 nghìn đồng của anh Nguyễn Duy Hoàng. Sau đó, Dương bán lại cho anh Lý Ngọc Tuân với giá 1,9 triệu đồng. Số tiền này Dương tiêu xài cá nhân hết. Bị cáo đã có một tiền án chưa được xóa án tích nên phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Dương 15 tháng tù giam, bị cáo Lưu Thanh Cường sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tổ 24 phường Quang Trung bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép 0,233 gam heroin với mục đích sử dụng cho bản thân thì bị phát hiện và bắt quả tang thu giữ vật chứng. Bị cáo là đối tượng nghiện ma túy nặng, trình độ văn hóa thấp. Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 194 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo Lưu Thanh Cường 12 tháng tù giam. Bị cáo Dương Văn Trung sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú xóm 10 xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên bị truy tố cùng tội danh với bị cáo Nguyễn Hồng Dương. Vào hồi 4 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8 năm 2017, tại tổ 20 phường Quan Triều, Trung đã có hành vi trộm cắp 150 kg than củ có giá trị 300.000 đồng của bà Vũ Thị Dung. Bị cáo có 3 tiền án với các tội danh trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tài sản Trung trộm cắp có giá trị dưới 2 triệu đồng, nhưng Trung đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, nên hành vi của Trung đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo Dương Văn Trung 24 tháng tù giam.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, một số đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng và mức độ nghiêm trọng. Đáng chú ý là xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi và rất chuyên nghiệp. Vì nhẹ dạ cả tin mà mất cảnh giác, mà nhiều người dân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Đối tượng Nguyễn Thu Trà, tức Trà Anh, sinh năm 1983, trú tại tổ 33 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy không có việc làm ổn định, nhưng đi đâu, cha cũng tự nhận mình là giám đốc công ty chuyên phân phối thép, có mối quan hệ quen biết với nhiều đồng chí lãnh đạo. Với vỏ bọc đó, cha đã tạo lòng tin cho một số người dân về khả năng xin việc bán thép với giá rẻ hơn so với thị trường để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Còn với Vương Thị Huyền, sinh năm 1971, trú tại xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, do làm ăn thua lỗ nên đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn rất tinh vi, Huyền đã lừa bán một chiếc xe ô tô cho rất nhiều người. Tại cơ quan điều tra, Huyền khai nhận có chiếc xe ô tô Innova mang thế chấp, nhưng người ta không cho, bắt bán. Huyền đồng ý và viết giấy bán với số tiền 250 triệu đồng, sau đó thuê lại để đi rồi báo mất đăng ký, xin cấp lại và mang bán xe với số tiền 400 triệu đồng. Với thủ đoạn trên, đối tượng Huyền đã bán chiếc xe đó cho 3 người. Từ tháng 6 năm 2017 đến nay, chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Cho biết về phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trung tá Trần Trọng Thủy, Phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thái Nguyên cho biết. Thống kê thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra tội phạm lừa đảo chiếm một tỷ lệ khá cao. Các đối tượng dùng thủ đoạn lừa xin việc, xuất khẩu lao động, môi giới công việc, các nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa. Hình thức lừa đảo không mới, nhưng do các nạn nhân nôn nóng khi con em tốt nghiệp ra trường không có việc làm, đã để các đối tượng lợi dụng, thực hiện hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó xuất hiện một số thủ đoạn mới, như đầu tháng 9 năm 2017, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được đơn trình báo của 4 bị hại về thủ đoạn lừa đảo của một nhóm đối tượng tự nhận là người của cơ quan tố tụng, gọi điện thông báo về việc có liên quan đến một đường dây tội phạm và để chứng minh mình vô tội, bị hại phải chuyển tiền cho các đối tượng. Nhẹ dạ cả tin, nhiều người đã chuyển tiền cho các đối tượng. Để ngăn chặn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để người dân nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi nghi vấn như trên, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để phối hợp điều tra, xử lý các đối tượng.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong số đầu tiên của chuyên mục Bảo hiểm và cuộc sống trong năm 2018, những người làm chuyên mục xin gửi đến quý vị và các bạn lời chúc mừng năm mới, chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, phần đầu tiên chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội có hiệu lực thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tiếp đó là một câu chuyện bảo hiểm và hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhiều chính sách sẽ có hiệu lực thi hành, trong đó phải kể đến những quy định về bảo hiểm xã hội như điều chỉnh chế độ hưu trí, phạt tù chủ doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ mức đóng, cụ thể các thông tin này như sau. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, lao động nam đạt 31 năm đóng bảo hiểm xã hội và lao động nữ 30 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu tương đương 75% mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. Việc tính tuổi hưu như trên căn cứ vào quy định hiện hành của Luật Lao động, nam nghỉ hưu ở tuổi 60 và nữ ở tuổi 55. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đồng thời cũng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, quy định về xử lý hình sự đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Điều 216 của Bộ Luật Hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cũng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Đây được xem là một trong những giải pháp để kích cầu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó, nhà nước hỗ trợ cụ thể là bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo, bằng 10% đối với các đối tượng khác.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Bảo hiểm xã hội thành phố đã có nhiều giải pháp để thu bảo hiểm xã hội nợ đọng và đã có hiệu quả giảm mức nợ đọng bảo hiểm xã hội xuống so với chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội tỉnh giao khoảng 5%. Trong một câu chuyện bảo hiểm, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố về vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Vâng ạ, trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Thưa ông, được biết là năm 2017 thì cái tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố cũng rất lớn. Thế vậy cho xin ông cho biết là cái tình trạng này cụ thể là nó như thế nào?
Cái tình trạng mà nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên do Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên được phân cấp quản lý thì báo cáo chỉ là trung bình hàng tháng thì chúng tôi cũng đã tích cực đôn đốc thu và nợ. Thế nhưng mà cái số nợ hàng tháng thì từ khoảng 45 tỷ đến 50 tỷ tùy theo từng tháng. Thế và cho tính đến thời điểm 30 tháng 11 năm 2017 thì số nợ đọng của các đơn vị về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 48 tỷ phẩy 3 tỷ đồng. Thế và trong đó thì nợ bảo hiểm xã hội là khoảng 33,2 tỷ đồng. Trong cái 33,2 tỷ đồng này thì các cái đơn vị nợ dưới 1 tháng là khoảng 3,3 tỷ. Nợ từ 1 tháng đến 6 tháng là khoảng 15,5 tỷ. Nợ từ 6 tháng trở lên là khoảng 14,5 tỷ đồng. Nợ bảo hiểm thất nghiệp là khoảng 1,5 tỷ đồng. Và nợ bảo hiểm y tế là khoảng 14 tỷ đồng. Thế và bằng các cái nỗ lực, các giải pháp của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố để tích cực vào cuộc trong tháng 12 thì tính đến 31 tháng 12 năm 2017 thì chúng tôi cũng đã về đích với các cái chỉ tiêu giao nợ do bảo hiểm xã hội tỉnh giao, tức là hoàn thành kế hoạch. Bảo hiểm tỉnh giao là được phép nợ là 18,04 tỷ đồng. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đã về đích ở cái mức nợ chỉ còn có 17 tỷ, hơn 17 tỷ mốt, tức là giảm khoảng 900 tỷ đồng so với chỉ tiêu được nợ, tức là giảm 5% so với kế hoạch của trên giao.
Vậy thưa ông, để có một cái kết quả mà khả quan như vậy thì cái giải pháp mà Bảo hiểm xã hội thành phố đưa ra là gì ạ?
Vâng, thì để có cái kết quả về số nợ chúng tôi đạt chỉ tiêu kế hoạch bảo hiểm tỉnh giao như vậy, về vượt lên khoảng 5%, tức là giảm 5% số nợ so với chỉ tiêu, thì chúng tôi cũng đã tập trung các cái giải pháp chính sau đây. Thứ nhất cũng là phát huy nội lực, tinh thần sáng tạo và đôn đốc của các cái chuyên quản thu đã được phân cấp chi tiết cho từng đồng chí chuyên quản một theo địa bàn và giao chỉ tiêu thu cũng như chỉ tiêu đôn đốc nợ cho từng đồng chí một. Thế và có cái cài phải hàng tuần đối chiếu theo dõi, và càng những ngày cuối năm thì báo cáo hàng ngày để những cái đơn vị nào khó khăn hoặc những đơn vị nào vướng mắc thì lãnh đạo sẽ trực tiếp xuống đơn vị để đôn đốc nợ. Cái thứ hai là chúng tôi thành lập ra 4 cái tổ gọi là đôn đốc thu nợ cuối năm. Mỗi một tổ gồm một số chuyên quản do một đồng chí lãnh đạo, phó giám đốc hoặc là giám đốc trực tiếp làm tổ trưởng và đi đôn đốc. Thế và chúng tôi cũng đã chọn ra 80 cái đơn vị gọi là nợ khó đòi hoặc là nợ số lượng lớn hoặc nợ kéo với thời gian kéo dài để chúng tôi tăng cường đôn đốc. Đấy. Thì bằng cái hình thức và gửi văn bản đến các đơn vị để cho họ có cái kế hoạch họ thu xếp để họ trả nợ về bảo hiểm xã hội. Cái thứ ba nữa là cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng về cái tình trạng nợ đọng, và đặc biệt là qua cái kỳ họp Hội đồng Nhân dân chúng tôi cũng đã báo cáo số liệu nợ, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội lên Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân để các ban ngành có thể nắm được. Thế và chúng tôi cũng đã, đồng chí giám đốc đi họp cũng đã phải trả lời chất vấn cũng như là đối thoại về cái công tác nợ bảo hiểm xã hội. Đương nhiên là cũng phải một số chính sách khác nữa để cho mọi người từ các cấp chính quyền cũng như là các ban ngành đoàn thể cũng như là các đại biểu quốc hội cũng như là nhân dân biết được cái tình trạng nợ động đó, để biết được là nó cái tình trạng nợ động đó là tình trạng chung của các doanh nghiệp, có một số doanh nghiệp khó khăn nhưng cũng không hẳn là như vậy, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động. Thế và như vậy thì cũng biết được những cái khó khăn của cơ quan bảo hiểm xã hội trong vấn đề thực hiện chính sách. Thì qua đó thì bằng các kênh thông tin đó thì cũng tác động đến các cái chủ sử dụng lao động cũng như các doanh nghiệp cũng các đơn vị để thực hiện cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tốt hơn và cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi hơn, kịp thời hơn cho người lao động ở các cái đơn vị đó. Và đó là các cái số nợ đến cuối năm thì chúng tôi cũng đã về đích.
Vâng thưa ông, như ông vừa cho biết thì là ngoài cái đơn vị doanh nghiệp mà gặp khó khăn thì với nợ động bảo hiểm xã hội thì còn có một số những doanh nghiệp gọi là chây ý không đóng bảo hiểm xã hội để ngăn chặn cái tình trạng này, thì mình có cái biện pháp gì không?
Như chị đã biết thì bộ luật hình sự thì mới sửa đổi bổ sung, thì trong đó cũng có một số những cái tội danh được quy định bổ sung trong cái bộ luật hình sự để có hiệu lực từ mùng 1/1/2018. Còn riêng về cái tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội thì cũng bổ sung cái tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội cũng là một trong những tội về hình sự. Nhưng báo cáo với chị là để đôn đốc nợ thì cái này chúng tôi cũng chưa sử dụng nhiều, và chủ yếu là phân tích rõ cho chủ sử dụng doanh nghiệp được hiểu là gì, là đây là thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Cái thứ hai nữa, nếu không thực hiện thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động ngay lập tức. Ví dụ như là cái thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 thì không thể gia hạn được. Thế và không gia hạn được thì không có thẻ sử dụng, và đương nhiên là vào bệnh với cái chi phí viện phí như hiện nay thì với chi phí rất lớn như vậy, thì nếu như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời thì chưa chắc số tiền đã phải lớn như vậy. À, cái thứ hai nữa là người lao động được đảm bảo thì người ta sẽ yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp. Thế nếu không thì người ta lại không gắn bó. Và bây giờ đặc biệt là như chị đã biết thì công nhân Samsung ấy, thì rất nhiều những cái đơn vị là nếu cứ rời ra không giữ được công nhân là người ta lại đi Samsung, thì đấy cũng là một cái yếu tố tác động đến doanh nghiệp khi người ta hiểu được. Và vấn đề thứ ba nữa là chúng tôi trong năm 2017 thì chúng tôi đã rà soát để trả sổ cho người lao động. Thì cái này chúng tôi cũng không thể rà soát được sổ lao động và cũng không chốt được sổ lao động cho người lao động. Thì nếu như không đóng bảo hiểm xã hội kịp thời đầy đủ. Nếu mà vấn đề nữa là để đồng bộ hóa dữ liệu cấp mã số thẻ bảo hiểm, mã số bảo hiểm xã hội đấy. Thì nếu vấn đề nợ động thì cái việc này nó cũng ảnh hưởng trực tiếp, nó không đồng bộ được. Thế và không cấp được mã số thì nó ảnh hưởng đến cái việc mà chuyển đổi cũng như giải quyết chế độ hưu trí cũng như là chuyển đơn vị cho người đó, lao động đó chốt dừng đóng cũng không thể thực hiện được. Thì bằng những cái biện pháp giáo dục, thuyết phục, tuyên truyền là chính, để các chủ sử dụng lao động người ta nắm được cái chế độ chính sách thực hiện là chính thôi. Chứ còn về cái chỗ mà bổ sung cái tội danh trong bộ luật hình sự thì chúng tôi có nhắc qua là như thế, nhưng hiện tại thì trên địa bàn Thái Nguyên thì cũng chưa thấy có cái đơn vị nào có thể cụ thể về cái vấn đề đó, bởi vì năm nay bây giờ luật mới bắt đầu có hiệu lực thì cũng chưa thấy có cái tội cụ thể nào ở một đơn vị nào đó để áp dụng.
Vâng ạ, thế vậy thì như ông vừa trao đổi thì cái việc mà nợ đóng bảo hiểm xã hội như trốn đóng bảo hiểm xã hội thì có ảnh hưởng rất lớn đến cái người lao động. Thế trong năm 2018 này thì để mà hạn chế cái tình trạng này xuống cái mức độ hạn chế nhất thì bảo hiểm xã hội thành phố có cái kế hoạch gì không?
Để cái thực hiện cái công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghĩa là đảm bảo cái chỉ tiêu kế hoạch ở cấp trên giao, cũng như là tăng cường đôn đốc cái tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để giảm tới mức thấp nhất cho phép. Thế thì chúng tôi ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã tổ chức là hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm cái năm 2017. Những cái gì được, cái gì chưa được, cái gì được thì chúng ta phát huy, và cái gì chưa được thì chúng ta rút kinh nghiệm. Và qua đó thì chúng tôi xây dựng cái kế hoạch cụ thể để thực hiện cái nhiệm vụ kế hoạch giao năm 2018. Và đương nhiên là cũng không ngoài những cái biện pháp mà như năm 2007 chúng tôi đã làm, tức là xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng cán bộ chuyên quản để tăng cường đôn đốc. Cái thứ hai là có cái thành lập các cái tổ đôn đốc nợ, và cũng phối hợp với các cái cơ quan liên quan như là thanh tra của thành phố, phòng lao động thương binh xã hội thành phố, liên đoàn lao động thành phố để thành lập cái tổ liên ngành. Thế còn đối với những đơn vị cố tình chây ì hoặc nợ động kéo dài thì chúng tôi cũng báo cáo với lại thành ủy, ủy ban hội đồng nhân dân về cái tình trạng khó khăn để cũng có cái hướng chỉ đạo, và một mặt cũng báo cáo lên ngành dọc, tức là bảo hiểm xã hội tỉnh, để bảo hiểm xã hội tỉnh có các cái biện pháp hỗ trợ như là thành lập các cái đoàn thanh tra của bảo hiểm xã hội tỉnh, thậm chí là thanh tra liên ngành với lại sở lao động, các ban ngành của tỉnh để xuống thanh tra các đơn vị do bảo hiểm xã hội thành phố quản lý. Hoặc là một số trường hợp khác nữa thì có thể là đủ điều kiện về hồ sơ thì chúng tôi cũng báo cáo và trình hồ sơ sang bên liên đoàn lao động để làm cái bước theo thẩm quyền, theo trình tự thủ tục để khởi kiện theo quy định.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp này, chúng tôi sẽ trả lời chế độ chính sách liên quan đến vấn đề được cử đi học ở nước ngoài, đóng bảo hiểm xã hội như thế nào. Bạn Nguyễn Thanh Bình hỏi, công ty của tôi cử một số công nhân sang học tập và làm việc tại công ty mẹ ở nước ngoài trong thời gian một năm. Công ty mẹ sẽ trả 50% lương và trợ cấp ăn ở. Công ty tại Việt Nam trả 50% lương. Vậy công ty và những công nhân này có phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho thời gian học tập tại nước ngoài không? Nếu có thì đóng mức cụ thể từng loại là bao nhiêu? Nếu công ty mẹ trả hoàn toàn tiền nhưng không có lương tại Việt Nam thì có phải đóng không? Câu hỏi của bạn được cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời như sau. Điểm G khoản 1 điều 2 luật bảo hiểm xã hội quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là người đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo điểm A khoản 1 điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. Người lao động trong thời gian cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài thì không phải đóng bảo hiểm y tế. Thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan tổ chức cử đi. Vì vậy, trong thời gian người lao động cử đi làm việc tại nước ngoài mà vẫn hưởng tiền lương, tiền công, thì mức đóng hàng tháng bằng 28% mức tiền lương, tiền công tháng. Trường hợp trong thời gian đi công tác ở nước ngoài, người lao động không hưởng tiền lương, thì mức đóng hàng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động trước khi đi và do đối tượng tự đóng. Quý vị và các bạn thân mến, mục hỏi đáp bảo hiểm xã hội đã khép lại chuyên mục này ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi. Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1800 577 7758 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.